Lăng ông Bà Chiểu và lễ hội văn hóa dân gian. Biên khảo. Lời nói đầu. Từ Tả Quân Lê Văn Việt đến Lăng ông Bà Chiểu là sự chuyển hóa lớn về tâm lý xã hội. Nhiều người tỏ ra thiếu cảm tình khi nhớ đến hành trang của ông, nhưng dường như thấy mình gần gũi với ông khi đi ngang qua miếu thờ, phần mộ, cổng tam quan và môi trường cây xanh bóng mát. Đêm giao thừa, sau khi cúng ông bà, đốt pháo, không đi hái lộc ở lăng ông, thì đi đâu bây giờ? Trong giờ phút ấy, người bi quan nhất cũng thấy phấn khởi. Người đi ta cùng đi. Trẻ con bắt chước người lớn hái lộc. Nếu lười biếng thì ta ở nhà, rồi tới lui lóng nhóng, nghe pháo nổ, chia sẻ niềm hân hoan với người đang trở về khoe cái chồi non. Muốn tìm hiểu lễ hội dân gian ở đất mới Gia Định, ta nên nhập thân vào quá trình khẩn hoan thời Chúa Nguyễn. Cuộc tranh chấp Nguyễn Ánh và Tây Sơn khi tư bản Tây Phương bành trướng qua Đông Nam Á. Lê Văn Việt, công thần của nhà Nguyễn, lại chống vua nhà Nguyễn. Tiếp đến là cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi. Minh Mạng đã lên án, cho xiềng mộ, rồi tự đức cho phục hồi danh dự. Thực dân Pháp đến, khai thông cả Sài Gòn. Hòn Ngọc Viễn Đông thành hình. Nam Bộ bị cắt ra làm xứ thuộc địa, chịu sức ép nặng nề của thực dân Pháp và giới mại bản người Hoa về kinh tế lẫn văn hóa. Đồng bào ta đã tự phát vươn lên giữ gìn văn hóa Việt. Hơn trăm năm qua, ít người biết rằng trong miếu Lăng Ông từ xưa, ngoài ông bà Lê Văn Việt, còn có thờ hai vị thần khác là Phan Thanh Giảng và Tổng Trấn Bắc Thành Lê Chất, những người lưu dân bị phong kiến áp bức, giữ lòng tôn kính đối với những công thần cũng là nạn nhân của phong kiến. Mặt khác, chúng ta có thể nói rằng với người Việt Nam, bàn thờ tổ tiên ở từng gia đình nếu triển khai ra đời sống xã hội thì gắn liền với đình miếu thần thánh. Tôn thờ thần thánh là dạng tín ngưỡng dân gian rõ nét trong quá trình giữ nước và dựng nước. Bình Ngô đại cáo lên án giặc Minh. Lẽ nào trời đất tha cho, ai bảo thần nhân nhịn được và đề cao đạo lý, đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo. Luật lệ bày ra chưa hẳn là tuyệt đối công bình. Bên trên sự phân xử của thế tục còn có đại nghĩa. Sự khoan dung của thần thánh bao giờ cũng rộng rãi hơn lòng nhân ái của người đời. Chương 1. Cuối thế kỷ thứ 17, ông cha ta đến vùng Mỹ Tho. Những dòng họ đi khai phá đợt đầu tiên ấy dường như chẳng mấy ai còn để lại dấu ấn về Điền Bạ, Mồ Mả. Nội tổ của Lê Văn Việt từ huyện Chương Nghĩa, đất Quảng Ngãi đã đến Vàm Rạch Trà Lọt, nay thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thời tiết nhiệt đới, vùng đồng bằng lắm khi khắc nghiệt với bệnh đậu mùa, dịch khí, gọi bệnh thiên thời. Tư liệu dân gian do Nguyễn Liên Phong ghi chép từ năm 1909 trong Nam Kỳ Phong Tục Nhân Vật Diễn Ca cho biết, gốc khi dịch khí Ảnh Đa, Lê Ông, nội tổ của Lê Văn Việt, ngẫu cảm vội đà quyên sinh, giặc trời lúc ấy hoành hành, chết chôn sơ tạm ai đành rủi may, đến vàm Trà Lọt, ông ấy đứt dây, người bèn đào lỗ lấp ngay giữa chừng. Thời xưa đặt vấn đề phong thủy, sau này nếu con cháu làm nên sự nghiệp thì dựa vào mà giải thích. Đứt dây ta hiểu là đứt néo, cái quan tài ràng buộc sơ sài, thình lình đứt dây, nắp bung ra là điềm lạ. Tình thế bắt buộc phải dừng thuyền lại chôn ngay tại chỗ. Vàm Trà Lọt là huyệt tốt. Nhờ đấy, đứa cháu nội hiển danh. Trường hợp người cha của Phan Thanh Giản đến vùng biển Ba Tri kém Phì Nhiêu, có lẽ cũng thế. Tương truyền khi đào huyệt, thấy từ những rễ cây ươm ra nhựa đỏ như máu. Nhờ vậy mà cụ Phan sau này phát quan. Ông nội của Tả Quân có lẽ là một trong những gia đình đến vùng Châu Thổ sớm nhất. Ngay còn dấu tích mồ mả. Khi Tây Sơn khởi binh, người từ Quảng Nam trở vào đã kéo nhau từng đợt đến Gia Định để mong được yên thân. Trong buổi đầu, họ nghĩ đến tánh mạng và sinh kế, chưa đứng hẳn về phía nào. Thiếu lượng thông tin về tình hình trong nước đang rối ren. Lê Văn Việt lớn lên trong gia đình bậc trung, mang tật ẩn cung, ái nam, ái nữ. Cha mẹ cho học chữ, nhưng thích đá gà và võ nghệ hơn. Bấy giờ, Sài Gòn chưa sung túc. Chợ Mỹ Tho vừa thành hình. Vùng Tân Hiệp ngày nay, gọi chợ Trấn Định còn nhỏ bé. Đường giao thông chưa phát triển. Ta có thể suy luận, cậu bé họ Lê gần như chưa quen biết với sinh hoạt chợ phố. 57 tuổi, Lê Văn Việt theo phò chúa Nguyễn Ánh. Có lần bị quân Tây Sơn bắt được. Thừa lúc đối phương lơ là, bèn đào tẩu, rồi được lên chức cai cơ. Nhờ tật ẩn cung, ông được giao nhiệm vụ bảo vệ cung quyến khi ở đảo Phú Quốc, qua Sim. Nguyễn Ánh trở về đánh lấy thành Gia Định năm 1788, tạo được thế vững chắc. Từ đó, quân Tây Sơn chẳng còn đủ thế lực để vào Nam được nữa. Dịp này, Lê Văn Việt xin phép mộ binh và được cho lệ tùng Tả Quân. Tóm lại, trong giai đoạn đầu, về võ công, Lê Văn Việt chưa có gì là xuất sắc, còn ở dưới quyền của Nguyễn Văn Thành. Để chiếm kinh đô Huế, Nguyễn Ánh đã chịu khổ nhọc và nếm bao phen thất bại. Mặc dầu có sự chi viện của bọn đánh thuê người Pháp. Nguyễn Huệ mất sớm, năm 1792. Trước đó, Nguyễn Ánh đã lo xây dựng hậu cứ ở Gia Định, chú trọng vào lương thực. Theo Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, từ lính phủ binh cho đến người cùng cố đều bắt phải làm ruộng cả. Hễ ai không chịu làm thì bắt phải làm lính để thay cho phủ binh. Năm 1793, Nguyễn Vương lợi dụng gió Nam thổi mạnh cho tướng giỏi và cố vấn Pháp ra Quy Nhơn đốt được thủy trại của Tây Sơn rồi trở về. Lần thứ nhì, lại đánh Quy Nhơn cùng với Hoàng Tử Cảnh, nhưng Nguyễn Vương phải rút lui năm 1797. Hai năm sau, năm 1799, đánh Quy Nhơn lần thứ ba. Bấy giờ, có tướng giỏi của Tây Sơn là Lê Chất trốn sang đầu hàng Nguyễn Vương. Chiếm được Quy Nhơn, chúa Nguyễn đổi tên là Bình Định, giao cho Võ Tánh và Ngô Tùng Châu trấn giữ. Quân Tây Sơn vây chặt Bình Định. Non hai năm sau, năm 1801, Nguyễn Vương đưa đại quân đến giải vây. Lê Văn Việt và Võ Di Nguy lãnh trách nhiệm đối phó với thủy quân Tây Sơn đang đóng chặt cửa biển Thi Nại. Chiến thuyền Tây Sơn kết chặt nhau với xích sắt. Nhờ lực lượng hùng hậu, khoảng 500 chiến thuyền, Nguyễn Vương kiên quyết vào Thi Nại. Đánh từ hừng sáng đến trưa, quân sĩ Nguyễn Vương bị tổn thất nặng nề. Võ Di Nguy tử trận, chỉ còn Lê Văn Việt là hăng hái chống trả. Nguyễn Ánh quan sát trận thế, truyền lệnh lui binh để bảo vệ đám tàn quân. Ra lệnh đến hai lần, nhưng Lê Văn Việt vẫn không nghe. Hứ truyền cho chiến thuyền tiến vào, dùng kế hỏa công. Lúc xảy ra trận gió to, vì vậy, thủy quân Tây Sơn chịu thất bại. Đây là võ công lớn nhất của Lê Văn Việt, nâng ông lên hàng danh tướng. Tương truyền về sau, tuy làm quan to, nhưng hàng năm ông vẫn cử hành lễ kỷ niệm trận này, đích thân thắp nhang khấn vái những người xấu số. Khi Võ Tánh và Ngô Tùng Châu bị vây trong thành Bình Định, Nguyễn Ánh bèn dùng chiến thuật tượng kỳ hí xa, hí con xe trong bàn cờ để chiếu bí, thừa cơ học ra Huế, nơi quân Tây Sơn đang ở vào tình trạng kém phòng thủ. Lê Văn Duyệt và Lê Chất đem thủy quân vào cửa Thuận An. Đại quân trong đó có Lê Văn Duyệt, Lê Chất bộ binh, Nguyễn Văn Trương thủy binh, ra chiếm Thanh Hóa rồi Thăng Long. Chương 2. Nếu Lê Văn Duyệt chỉ là tướng đánh giặc gan lì thì chưa có đủ yếu tố để trở thành một biểu tượng của hội lễ, của văn hóa dân gian, hiểu theo nghĩa folklore. Trong lịch sử, thiếu gì nhân vật gan lì cỡ ấy. Ví dụ như Võ Tánh tử thủ trong thành, rồi tự thiêu. Phần mộ và miếu thờ hãy còn bên cạnh Sài Gòn, nhưng gần như ít ai chú ý. Phải có Vần Hào Quang, có tiếng đồn là linh thiêng, nhất là phải gặp bối cảnh lịch sử đặc biệt. Năm Gia Long thứ 12, Tả Quân nhậm chức Tổng trấn Gia Định Thành, theo nghĩa tòa Nam Bộ, với sứ mạng cầm đầu một toán quân tinh nhuệ để thị oai, hòng giải quyết việc rắc rối với quân Xiêm đang uy hiếp nhà vua quá yếu đuối của nước Campuchia. Quân Xiêm rình rập thời cơ, chờ đánh úp khi quân ta mệt mỏi sau cuộc hành quân đường xa. Nhưng Tả Quân ra lệnh cho quân sĩ tuân thủ kỷ luật, không cướp bóc dân chúng. Đối phương kiên nể, đành án binh bất động. Tả Quân rút bất quân về nước, mặt khác cho đóng đồn lũy ở nơi hiểm yếu. Tướng Xiêm khiếp sợ, rút quân về. Nhìn rộng hơn, ta thấy bây giờ nhà Mãn Thanh bắt đầu suy vong, nguy cơ ngoại xâm vẫn là từ phía Xiêm. Công trình đào kinh Vĩnh Tế nối chợ Châu Đốc qua Hà Tiên đem nhiều thuận lợi để khẩn hoang. Đồng thời, thay vì đi vòng xuống mũi Cà Mau, khi gặp biến động với nước Xiêm, việc hành quân của ta trở nên nhanh chóng. Hoạt Tiên, quan trấn thủ trấn Vĩnh Thanh Nguyễn Văn Thoại, Thoại Ngọc Hầu đốc xuất. Công việc tưởng chừng vượt quá khả năng thời ấy, dân binh quá ít, tiếp tế lương thực khó khăn, mùa nắng thiếu nước uống, mùa lụt nước dân ngập đầu người. Vài đoạn kinh đào qua vùng nhiều đá ngầm từ chân dải bảy núi ăn ra, khởi công năm 1819, Gia Long thứ 18, gián đoạn, lại tiếp tục vào năm 1823, Minh Mạng thứ 4. Nhờ Lê Văn Duyệt đốc xuất, Lê Văn Duyệt mang bệnh, tạm giao cho phó tổng trấn Trương Tấn Bủ, rồi phó tổng trấn Trần Văn Năng. Tháng 5 năm sau mới xong. Đầu não của Gia Định Thành vẫn là vùng Bến Nghé, Chợ Lớn. Duyệt về tới Gia Định, đi kinh lý trong thành, thấy có nhiều du đảng, hoặc nương thân vào nhà quyền chức, hoặc ghi tên trong sổ quân binh, rồi thường lén trốn về, tụ họp nhau làm giặc cướp. Duyệt đặt ra những điều lệ, ngăn cấm minh bạch, ra lệnh cho các quan chức sở tại, mật báo cho quan biết những tên giặc cướp đó để bắt ngay chúng về trừng trị. Lại ra thông cáo cho giặc cướp biết là nếu chúng tự mình ra thú, thời sẽ được thu dụng. Từ đó trở đi, giặc cướp mới hết, dân cư nhờ thế mà được yên. Giá Sơn Kiều, Oánh Mậu, bản Triều Bạn, Nghịch Liệt Truyện. Nghiêm minh, biểu dương uy lực, nhưng không lạm dụng uy lực. Có lần vua nước Campuchia dâng 88 con voi, ông nhận, rồi trích ngân quỹ để bồi hoàn đúng giá. Đã 4 lần, ông được đưa ra Quảng Ngãi để chấn chỉnh trật tự vùng Sơn Cước. Năm 1819, vùng Thanh Hóa, Nghệ An bị nạn đói trầm trọng, xảy ra nhiều cuộc bạo loạn. Ông dùng cả uy lẫn đức, kêu gọi những ai chịu ra đầu thú thì sẽ được giảm tội. số người quy thuận khá đông. Vài kẻ cầm đầu cho con đến, dò xét để xin hàng phục. Ông đuổi bọn trẻ ấy, dạy người lớn phải đích thân đến trình diện. Vài hôm sau, những kẻ cầm đầu đến, mặc đồ tan trắng, với vợ con, khiêng theo cái quan tài, vì chẳng dám hy vọng được sống còn. Ông tha tội, ban cho chức vụ nhỏ, hưởng tiền bạc. Lê Văn Việt nhậm chức Tổng trấn Gia Định Thành, cai quản luôn vùng Bình Thuận, lần đầu từ năm 1813 đến năm 1815. Lần sau, từ năm 1820 đến năm 1832. Thời gian 15 năm ấy đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng người Việt ở Bến Nghé và người Hoa đang theo nghiệp thương mại ở chợ lớn. Hàng năm, sau dịp Tết, ngày 7 tháng Giêng, tả quân bày lễ ra binh, diễu binh nhằm đuổi ma quỷ, trừ bệnh hoạn, thiên tai. Hưng Sáng, theo lời kể lại đáng tin cậy của học giả Trương Vĩnh Ký, súng thần công nổ ầm, quân hầu chạy trước, dọn đường. Người ăn mặc lôi thôi phải ẩn lánh. Đàn bà bụng mang dạ chữa, không được đứng nhìn. Tả quân ngồi trên võng. Theo sau là lính cưỡi ngựa, binh khí sáng ngời, kéo lên đồng tập trận, vào phía chợ lớn, về Bến Nghé. Sau đó, bắt đầu khai trương mua bán. Quan tả quân tổng trấn hôm nọ, phi hành, gặp thằng bé đang chửi mẹ. Ông giữ nét mặt bình thản, lát sau trở lại, vẫn thấy nó tiếp tục hỗn láo. Lập tức, ông truyền cho người mẹ dọn mâm cơm và căn dặn phải để hai chiếc đũa ngược đầu. Thằng bé ngồi ăn theo lệnh. Khi cầm đũa, thấy không trùng hợp, nó bèn trở đầu đũa, cho lại. Lập tức, ông ra lệnh chém ngay. Vì nó đủ trí khôn, việc mắng chửi cha mẹ quả là cố ý, chứ nào phải vì cao hứng, vô ý thức. Có chuyện Viên Thơ lại trong giờ làm việc, đã ra chơi ngoài sân. Chọc ghẹo cô bán trầu, giả vờ kéo cái thúng, không cho cô đi. Cô ấy nói đùa, tại sao thầy giật của tôi? Thấy vậy, tả quân bèn ra lệnh chém ngay Viên Thơ lại về tội cướp giật tài sản của dân. Trong thâm tâm, tả quân muốn cảnh cáo bao nhiêu viên chức thiếu nghiêm túc trong giờ làm việc. Thêm những giai thoại nay còn được nhắc nhở. Tả quân ăn cục đường phèn, uống trà, nhai nghe rum rốp. Nhưng người đối diện lại ngỡ ông dám ăn sỏi đá. Nhờ đó mà được sống khỏe mạnh, vì là nhân vật siêu phàm. Lĩnh truyền cho Lê Văn Khôi giả dạng tên quân bình thường để đánh cọp cho sứ giả nước Xiêm giải trí. Cọp quá dữ, Khôi dùng thanh sắt. Tả quân không vừa ý, ra lệnh phải dùng võ nghệ, không cần đến võ khí. Khôi đá mạnh, cọp ngã lăn xuống, rồi dùng dây mà trói. Tướng tinh của tả quân tương truyền là con cọp. Lúc nắm quyền ở Gia Định, ông lập một trường để chuyên dạy võ nghệ cho con em những chiến sĩ trận vong. Gọi hội anh hài. Nếu muốn học chữ, học nghề nghiệp, thì lớp trẻ này vào trường của hội giáo dưỡng. Đám trẻ con này một hôm la hoảng vì thấy có con cọp to đang nhảy nhót trong thành nội. Quan quân đến kiểm chứng thì chẳng thấy gì ráo. Lại suy luận đó là thần lực của tả quân xuất hiện. Trong giây phút kỳ diệu, Nguyễn Liên Phong ghi trong quyển Đối Cổ Hạ Kim rằng khi tả quân mất, ở vùng chợ đuổi, mọi người đều ngạc nhiên thấy một khối lửa đỏ xẹt thẳng lên trời cao, báo hiệu khí thiên đã về thần. Ông dám nói thẳng, để căn dáng Gia Long, khi chọn người kế vị, hoàng tử Cảnh là Đông Cung Thái tử đã mất sớm vì bệnh đậu mùa ở Gia Định từ năm 1801. Giám mục Bá Đa Lộc, cha cả, thì mất vì bệnh lúc tham gia chiến trận ở Thi Nại từ năm 1799. Bá Đa Lộc đã cố xây dựng cho Hoàng Tử Cảnh trở thành tín đồ đạo Thiên Chúa nhưng không xong. 3 năm trước khi mất, Gia Long đã gọi công thần để bàn bạc, với ý kiến tiên quyết là giành ngôi cho Hoàng Tử Đảm. Phần lớn công thần đều không đồng ý, vì Hoàng Tử Đảm sao là vua Minh Mạng, là con dòng thứ. Họ muốn chọn con của Hoàng Tử Cảnh, cháu nội Gia Long, với lý do Hoàng Tử Cảnh đã khổ nhọc trong buổi phục quốc. Gia Long bài bác, lấy cớ đứa cháu nội ấy còn nhỏ tuổi và xưa nay con thừa hưởng sự nghiệp của cha. Hoàng Tử Đảm là con thì mặc nhiên nối nghiệp cha. Lê Văn Duyệt đã chống đối việc thừa kế này rất quyết liệt. Vì vậy, sau khi lên ngôi, Minh Mạng đưa ông vào đất Gia Định xa xôi, Hồng Cô Lập, đề phòng âm mưu gây bè kết cánh để đảo chánh. Họ Lê đối phó bằng cách nâng cấp thành Phiên An, Gia Định, xây vách thêm dày và cao, đào hầm hố thêm sâu. Mặt khác, thách thức Minh Mạng qua việc sửa chém lập tức Huỳnh Công Lý, phó tổng trấn. Vì có con là cung nữ được Minh Mạng yêu chuộng, Huỳnh Công Lý đã lộng quyền. Minh Mạng muốn giải cứu, bèn ra lệnh áp giải tội phạm về kinh để vua xử, nhưng đã trễ. Việc đàn áp đạo Thiên Chúa mà Minh Mạng xem như sách lược quan trọng lại bị Lê Văn Duyệt phản đối, không thi hành. Nhờ vậy, ở Gia Định mãi về sau, việc bắt đạo không gay gắt, tình đoàn kết lương giáo tương đối chặt chẽ, không như vài địa phương khác. Về kinh tế, chính sách, bế quan, tỏa cảng, cố hữu của vua Quang có áp dụng ở cảng Bến Thành, Bến Nghé, nơi dễ giao lưu với các nước Đông Nam châu Á. Tuyệt đối ngăn cấm tư thương người Việt đi nước ngoài. Vua Quang nắm độc quyền mua bán qua trung gian của người nước ngoài, ví dụ như bán gạo, hồ tiêu, mua từ Campuchia, gỗ quý, rừng Tây Ninh để đổi lấy khí giới. Nguyễn Ánh đã từng cho cố vấn Pháp là Parisi đi Ấn Độ, Philippines, Mã Lai để bán gạo, ngà voi, mua về súng ống, thuốc đạn. Cảng Sài Gòn càng phát triển nhờ những năm Thái Bình, nên mức sản xuất lúa gạo gia tăng, giao thương dễ dàng lên Campuchia. Với quyền hạn rộng lớn, Lê Văn Duyệt dành sự dễ dãi cho tàu Tây Phương ra vào cảng Sài Gòn. Trong quyển Hồi ký về xứ Huế, Michael Đức, Chai Nào, con của cố vấn Chai Nào thời Nguyễn Ánh, ca ngợi thái độ mở cửa thời ấy. Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức mô tả chợ Bến Thành, tên thông dụng của cảng Sài Gòn, phố ngói, hàng hóa tồn trữ rất nhiều. Thương thuyền lớn nhỏ đậu liền nhau tại bến. Chợ Sài Gòn, chợ lớn, cũng theo tư liệu trên, nhà cửa, phố xá liên tiếp, người Hoa và người Việt ở xen nhau, dài độ 3 dặm, hàng hóa đủ trăm thức. Phàm gặp giai tiết cúng thần dịp Tam Ngương, ngày Sóc, ngày Vọng thì treo đèn, đặt án để đấu xảo, ánh sáng rực rỡ. Con trai con gái kéo đến tấp nập, như một thị phố đông đúc náo nhiệt. Đó là thời cực thịnh của Sài Gòn, chợ lớn. Ta có bài Gia Định Hoài Cổ Phú, mô tả thời Lê Văn Duyệt, sau khi đào kinh mới, tức kinh An Thông, kinh Tàu Hủ. Đồn tiếng Nam Châu thì đã phải ghe đen mũi, ghe vàng mũi vào ra coi lòa nước. Người phương Đông qua lại bán buôn, tàu xanh mang, tàu đỏ mang, hàng hóa ngất trời. Lũ Tây Dương da trắng bạc, quân ô rồ mặt đen thui. Qua 2 lần làm tổng trấn, cộng 15 năm, Tả Quân đã tạo đòn bẩy cho đất Gia Định, đặc biệt là cảng Sài Gòn đã trở thành trung tâm nổi danh ở Đông Nam châu Á. Một bài nghiên cứu về cuộc khởi binh Lê Văn Khôi đã mô tả thời Lê Văn Duyệt năm 1915. Từ khi tái lập hòa bình, Sài Gòn và Chợ Lớn, vùng phụ cận, trung tâm thương mại, đã hoạt động trở lại. Năm 1830, ngành thương nghiệp của người Hoa ở Chợ Lớn đã góp phần tích cực, xuất cảng hàng năm khoảng 12.000 tấn lúa, 2.200 tấn bông vải, 400 tấn đường, 120 tấn gia vị, hiểu là hồ tiêu, 20 tấn sáp và nhiều sản phẩm khác như ngà voi, đồi mồi, hải sâm, dược thảo. Người Hoa nhờ ơn đức ấy, mãi đến nay vẫn giữ tập tục cho những thế hệ trước, cúng lễ vật và tiền bạc vô điều kiện để giữ lòng trung hậu với tả quân. Thương gia nước ngoài, các viên chức Tây Phương đã ghi lại vài hình ảnh về buổi hưng thịnh. Một sĩ quan Hoa Kỳ, John White, ghi chép vùng Bến Nghé, Sài Gòn và Sài Gòn, nay Chợ Lớn, với sinh hoạt độc đáo, quan chức làm việc nghiêm minh. Đặc biệt, có mô tả dung nhan của quan tổng trấn mà ta đoán chắc là Lê Văn Duyệt. Tổng trấn Sài Gòn, theo lời người ta nói, là một hoạn quan. Hình dáng ông ta chứng minh khá rõ tiếng đồn này. Tuổi khoảng 50, có cái nhìn thông minh. Ông ta như thích hoạt động về thể chất và tinh thần. Gương mặt tròn và dịu dàng, mặt nhão, nhăn và không râu. Ông ta có vẻ như một bà già, thêm giọng đàn bà chát tai. Tuy nhiên, theo như tôi quan sát, thì ở mức độ ít chát hơn những người khác ở xứ ông. Y phục không những giản dị, mà dường như cũng dơ bẩn như y phục của người nghèo. Tư liệu trên dẫn lại theo quyển Sài Gòn Gia Định qua thơ văn xưa, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh năm 1987, ghi cuộc hội kiến với Lê Văn Duyệt và xem hổ đấu với voi. Trong quyển sưu tập thơ văn nói trên, có trích đoạn tuồng Lê Văn Khôi, tuồng Hát Bội, dựng lại khung cảnh dân Sài Gòn, xem biểu diễn ở đồng tập trận. Nơi đây, bố trí nhiều điểm, có chất bổi, châm lửa cháy, rồi thúc cho voi lướt vào lửa, cho quen. Các toán thiếu niên của trường Anh Hài và giáo dưỡng, một dạng thiếu sinh quân, thi tài đánh quyền, quần, đấu thiết côn. Sau đó, quân sĩ về trại để ăn uống, nghỉ ngơi. Bọn quản xuất dắt voi và ngựa về tàu, cho ăn đầy đủ, cỏ, lúa. Bình sinh, tả quân thích xem đá gà, chọi gà và hát bội. Tổ chức ban hát riêng, không có đàn bà. Đàn ông phải đóng vai nhân vật nữ. Tuồng hát nổi danh là Sang Hậu. Theo ý kiến nhiều nhà nghiên cứu, lúc đầu chỉ có cốt truyện để đao kép và người bầu gánh dựa vào, tùy trình độ mà hát cương. Lần hồi được nhiều người sang nhượng. Trong số ấy có tả quân. Để rồi kịch bản trở nên định hình. Ngày nay, đình miếu ở Nam Bộ thường bày lễ xây chầu, cầu mong dân làng được bình an. Phải chăng lễ ấy xuất hiện từ thời tả quân nắm quyền? Lễ xây chầu, trước khi vào tuồng hát bội, đã phổ biến từ Phan Thiết, Bình Thuận trở vào, đến Cà Mau, tức địa bàn cai quản của tả quân. Vùng Bình Thuận gán ghép vào Gia Định Thành về mặt an ninh, quân sự. Lễ xây chầu mang nội dung Khổng giáo và Đạo giáo với quan niệm về thái cực và kiểu bùa chú sát quỷ. Tả quân hưởng thọ 69 tuổi, tính theo ta, mất vào năm 1832, vào đêm 30 tháng 7. Vì vậy, hàng năm tổ chức lễ giỗ vào sáng mùng 1 tháng 8 âm lịch. Phần mộ nay hãy còn gọi Lăng Ông sát bên chợ Bà Chiểu. Ta khẳng định như thế, vì ông mất lúc tại chức. Với lễ an táng trang nghiêm, ông được truy tặng Tá Vạn Công Thần, Đạt Tấn, Trang Võ Tướng Quân. Tả quân Đô Thống Phủ Trưởng Phủ Sự, Thái Bảo Quận Công, Thụy Oai Nghị, đã ban lệnh tứ tế một đàn, ngày chung cất lại bài lễ lần thứ nhì. Ta hiểu đây là nghi lễ miễn cưỡng theo lệnh của Minh Mạng. Có thể tạm khẳng định, lúc nhậm chức tổng trấn, cai quản cả Nam Bộ, Lê Văn Duyệt tuy chống đối vua Minh Mạng, nhưng chẳng nghĩ đến việc khởi loạn để chiếm ngôi. Thách thức nhà vua vì thành kiến cá nhân, vì phong cách, nhưng vẫn tích cực về mặt an ninh quốc phòng, cảnh giác đối với âm mưu bành trướng của Phong Kiến Xiêm, trấn áp nội phản, răn đe bọn du thủ du thực. Là kẻ thù của Phong Kiến Xiêm, ông chẳng bao giờ nghĩ đến việc nhờ cậy bọn chúng, như Lê Văn Khôi sau này đã dại dột vướng phải, khiến mất lòng dân, mất cả chính nghĩa của việc khởi binh. Về đời tư, với khuyết tật sinh lý, ông không phạm vào sắc dục. Cưới vợ, rồi chọn thêm hai cô hầu là hành động tượng trưng để chứng tỏ ông là nam giới. Theo cơ chế lúc đó, phải là đàn ông mới được làm tướng, không chấp nhận nữ tướng. Việc xâm phạm của công, lạm dụng quyền hạn để buôn lậu qua biên giới, tuyệt nhiên chẳng nghe nói đến. Trong bản cáo trạng, và có thể là vu cáo của Minh Mạng sau này, cũng chẳng thấy nêu vấn đề hối lộ vơ vét. Phần mộ nội tổ và cha ở Mỹ Tho trùng tu lúc Tả Quân còn tại chức, ấy thế mà cơ ngơi vẫn khiêm tốn. Em ruột Tả Quân là Lê Văn Phong, đánh giặc lập công, được phong tả Dinh Đô thống chế, từng giữ chức hiệp trấn Bắc Thành, đồng thời với hậu quân Lê Chất. Có đứa con Lê Văn Yên là phò mã, nhờ cưới công chúa Ngọc Ngôn, con gái thứ 10 của Gia Long. Lê Văn Yên là cháu, được Lê Văn Việt nhận làm con nuôi. Mãi đến nay, người Hoa Chợ Lớn cứ khấn vái phò mã Gia Gia, tức là cha của ông phò mã, tuyệt nhiên chẳng gọi Lê Công. Thượng Công hoặc Lê Tả Quân như người Việt. Phải chăng việc tôn xưng này đã có từ thời Tử Đức, hoặc trước hơn, khi Tả Quân còn tại thế? Tả Quân đã là bậc thông gia với nhà vua. Năm 1890, một người Pháp thích nghiên cứu đã công bố tập Bốn Hàng Thơ, kể lại biến cố Lê Văn Khôi. Đặt giả thiết đây là tâm sự của Mạch Tấn Giai. Một người Hoa bị bắt trong thành, rồi đưa ra Huế chịu tội. Thành phần tạm gọi là Mại Bản, từng làm dịch vụ thương mại ở Bắc Thành, gia đình, cưới nhiều vợ. Lê Văn Việt đã chọn ông ta làm con nuôi. Trong tập thơ, mô tả khí tiết, Lê Văn Khôi được Tả Quân giao cho làm ăn ở Quan Hóa, Trảng Bàng, Tây Ninh. Ta hiểu là khai thác cây gỗ mà vùng Tây Ninh từng nổi danh. Còn Thái Công Triều thì lo dịch vụ trên Nam Vang, Nông Bên, ở cả Sài Gòn, chợ Bến Thành. Quả là đã manh nha kiểu làm ăn, tiền tư bản. Từ những năm sau năm 1820, khá sớm so với các nước Đông Nam châu Á. Sau khi Tả Quân mất, tiếp đến vụ Lê Văn Khôi, Sài Gòn, chợ lớn chịu suy thoái. Không sao cứu vãn được vì chính sách ức thương áp dụng trở lại, nhằm bần cùng hóa, co cụm, bất lực trước tư bản phương Tây. Đại Nam nhất thống chí xác nhận điều ấy. Chợ Bến Thành cũ, trải qua cuộc biến nghịch Lê Văn Khôi, phố xá bị tàn phá, không còn như trước. Chợ lớn đã thưa thớt, không được như xưa. Khi quản lý đám người lưu dân ở đất mới, đồng thời đối phó với Phong Kiến Xiêm, Tả Quân đã tỏ ra năng nổ, bạo dạn dùng người, sao cho có hiệu năng. Lê Văn Khôi, thêm bọn anh hùng hảo hán, ông Hoành, ông Trám, đã lợi dụng sự bao che của Tả Quân để làm nhiều chuyện bức hiếp dân. Đời Gia Long liên tục qua đời Minh Mạng, đa số tội nhân nặng nhẹ đều lưu đày vào phía Nam để khai phá vùng đất hoang vu đầy bệnh sốt rét, thiếu công trình thủy lợi. với sự trợ cấp tượng trưng. Thêm những tù phạm phải đi làm lính, chờ dịp lấy công chuộc tội. Lê Văn Duyệt đã lập vài cơ binh riêng. Tù phạm gốc Thanh Hóa, Nghệ An thì xung vào những cơ quân lấy tên Thanh Thuận, An Thuận. Năm 1823, một số quân ấy lén trốn về quê cũ, nhưng lại bị bắt, đưa trở vào gia đình. Người gốc Quảng Ngãi, tù phạm Lưu Dân, gom về cơ Minh Ngãi, được tả quân tin dùng vì cùng một quê quán. Tù nhân từ Bắc Bộ gom vào những cơ lấy tên Hồi Lương, Bắc Thuận. Sách lược của tả quân trong tình thế phức tạp ấy là dùng oai, dùng đức để trị. Cảng Sài Gòn sung túc, nhiều nhà giàu một lạ một lùng, giàu có kẻ đến ngàn đến vạn, mấy ai khó cho bần cho tiện, khó sạch không và đất và dùi, không đất để cắm dùi mà cái dùi thì cũng không có. Tuy nhiên người nghèo thấy có triển vọng nơi tương lai, sống lạc quan. So với thời Nguyễn Ánh và Tây Sơn đánh nhau, nông nghiệp chưa phát triển, việc làm ăn không ổn định, cuộc sống thấp kém ngoài mức tưởng tượng. Ngày nay, ai đến vùng Bảo Tiền, Bảo Hậu, Long Hưng, Nước Xoáy, tỉnh Đồng Tháp thì có thể hình dung lại bao nhiêu khổ cực của người dân. Hồi 3-40 năm trước, khi tả quân chỉnh đốn đất gia định, thở nội chiến dai dẳng ấy, lấy gì làm chén ăn cơm? Mỗi người được bao nhiêu cái quần ngắn, đêm ngủ với cái nóc rách chăn. Chiến tranh liên miên suốt một phần tư thế kỷ đã phá hại sản xuất, gây hiểu lầm, chia rẽ. Với cái chết của Lê Văn Duyệt, Minh Mạng thở phào nhẹ nhõm. Đám công thần từng giúp Gia Long đã không còn ai nữa. Nguyễn Văn Thoại, Trương Tấn Bủ, Nguyễn Hình Đức đều chết trước rồi. Lớp quan văn, quan võ sau này thuộc thế hệ mới, không có công lao ở buổi tẩu quốc, phục quốc, nên chẳng một ai dám giỡn mặt nhà vua. Minh Mạng cho làm lễ táng theo cơ chế dành cho một đại công thần, nhưng 3 tháng sau lại bày bỏ chức vụ tổng trấn, không còn đơn vị hành chánh to gọi là thành, bao gồm cả Nam Bộ, phân chia ra tỉnh trực thuộc Trung ương. Trong khi Lê Văn Khôi đang khởi binh, Minh Mạng đổi tên tỉnh Phiên An ra tỉnh Gia Định, và 6 tỉnh Nam Bộ được gọi là Nam Kỳ Lục Tỉnh. Viên Tổng đốc cai quản 2 tỉnh Gia Định, Biên Hòa, gọi tắt Định, Biên, không có quyền hạn lớn, không được tùy ý xử lý những vụ án quan trọng tiền trảm hậu tấu như tả quân đã từng xử chém Phó Tổng trấn Huỳnh Công Lý về tội tham nhũng. Ta nhớ thời trước tuy mang tiếng anh hùng cát cứ, tả quân vẫn tuân thủ kỷ cương. Tàu buôn nước ngoài ra vào thì tùy trường hợp mà tiếp đón. Khi chiếc tàu của anh do thuyền trưởng Rafut xin vào Sài Gòn năm 1822, tả quân đã dùng lời lẽ của bầy tôi để kính tâu lên nhà vua. Tư liệu này do Hoa Bằng dịch lại giúp ta hiểu thêm về ngôn từ của tờ tấu. Khâm sai Gia Định Thành. Tổng trấn thần là Lê Văn Duyệt và phó tổng trấn thần là Trương Tấn Bủ cúi đầu rập đầu trăm lại kính cẩn tâu rằng: nguyên trước đây ngày mùng 8 tháng này có một chiếc tàu hàng lớn của nước Hồng Mau cập bến Cần Giờ. Viên quan coi giữ bến ấy đã xét hỏi và dẫn viên thuyền trưởng Bradford vào thành để trình một phong thư bằng tiếng Hồng Mau của Lord Hastings Pierre Merrat, tổng đốc nước ấy. Bầy tôi đã ra sức, viên thông ngôn tiếng Tây là Lê Văn Minh và viên thầy thuốc người Balansa Pháp là Đi Dê, cùng với Trần Thái, người tàu cùng đi tàu ấy, theo nguyên thư mà dịch để trình bày tỏ tường. Bầy tôi xét theo những lời đã dịch, thấy lối nói tuy hơi khác với ta, nhưng nhận kỹ ra thì trong ý thư chỉ là muốn tìm chút phương tiện để lo tính làm ăn mà thôi, chứ không đã động chi đến việc ngoại giao với nhân thần là điều đáng kiêng răng. Bầy tôi nghĩ họ là hạng người ngoài vòng giáo hóa, nên chỉ lấy lời dịu dàng mà bảo họ đi, chứ không cự tuyệt gì cho lắm. Bọn họ đã đem tặng bầy tôi một tấm nhung hồng, một tấm nhung xanh, một tấm nhung kẻ, một tấm vải in mắt voi, một tấm vải in cánh sâu xa, một tấm vải to, một cái kính thiên lý, 10 thùng đá tiêu dùng làm thuốc súng và một đôi súng tay. Bầy tôi đã ngọt ngào từ chối, song họ không chịu. Những sự tình ấy, bầy tôi đã làm biểu tấu. Đến ngày 18 tháng này, bọn họ cáo từ, xin ra cửa bến Cần Giờ. Lai tàu cũ vượt ra biển, tới kinh dân thư lên trình. Bầy tôi thiết tưởng tụi nhãi ấy rất là giảo hiệt, nên đã mật sai cai đội Nguyễn Công Cẩn trong đội quân Võ Tính ở trong thành đi đến nơi canh gác ở Cần Giờ. Điều bác lấy một chiếc thuyền biển nhanh nhẹ theo hút tàu ấy. Bầy tôi lại dặn Nguyễn Công Cẩn rằng nếu chiếc tàu ấy quả cứ một đường tới kinh để chiêm bái thì thôi. Quý bằng thấy họ cấp vào địa phương nào thì phải đến trình quan sở tại biết rõ, để phòng ngừa, đừng để tụi nhãi ấy giở trò ma mảnh ra mới được. Mới đây, thấy cai đội Nguyễn Lộc Thái ở đội thứ tư, vệ thứ nhất, quân Tả Bảo trong thành là người hộ tống, về trình rằng, hồi giờ Mùi, từ 1 đến 3 giờ chiều, ngày 19 tháng này, chiếc thuyền Hồng Mao đã xuôi gió, dương buồm, vượt biển đi rồi. Vậy xin kính cẩn trình bày là thế, nép xin nhà vua sáng tỏ như đuốc soi xét cho rõ. Bầy tôi tiếc bao canh cánh, nơm nớp, thật sợ, thật hãi. Cẩn tấu, ngày 20 tháng 7, năm Minh Mạng, tháng 3, Hân, Lê Văn Duyệt, Hân, Trương Tấn Bủ. Tờ tấu này viết trên thứ giấy lịnh, rộng khổ, có đóng dấu ấn gia định tổng quán hình vuông và dấu gia định thành tổng trấn chi ấn hình chữ nhật. Đến chỗ Minh Mạng, Châu phê mấy chữ, tri đạo liễu, khâm thử, biết rồi, kính đấy, thì có đóng dấu ấn hình tròn, bên trong đề ngự tiền chi bảo, xem Tả Quân Lê Văn Duyệt, bài của Nguyễn Triệu, tạp chí Tri Tân, số 104, ngày 22 tháng 7 năm 1943.